Thomas Alva Edison. Người có 2.500 bằng phát minh. Cách đây 9-10 năm, một nhật báo nọ đăng tin một nhà giáo ở Nam Việt kiện người cha một học sinh của ông. Cậu này làm biếng lại nghịch ngợm, bị thầy học rầy và bắt quỳ gối, mắc cỡ với bạn, quất ức về mét ba. Và ba cậu mà địa vị trong tỉnh hình như cao hơn ông giáo một chút, nổi cơn lôi đình lên, dắt cậu con lại nhà ông giáo để mắng ông giáo đến mất mặt. Nhà giáo đưa đơn kiện và vị thẩm phán hồi đó còn là người Pháp, xử ông giáo thắng, lại tặng thêm cho người cha nóng tính nọ một bài luân lý về phép cư xử với thầy học của con. Tờ báo đó kết luận đẩy như vậy: dân tộc mình nổi tiếng là biết trọng ông thầy nên có câu quân sư phụ. Mà bây giờ có kẻ để cho người Pháp dạy lại mình bài học kính thầy đó thì thực là xấu hổ quá. Chắc bạn cũng trách người cha đó là lỗ mãng vô lý, 10 phần có lỗi cả 10. Nhưng xin bạn đọc một câu chuyện tương tự dưới đây, xảy ra ở Mỹ cách nay khoảng một thế kỷ, vào năm 1854. Bạn biết tên Edison chứ? Nhà phát minh kỳ tài sáng chế ra đèn điện và máy hát. Hồi 7 tuổi, kỳ tính ông rất kém, học cái gì quên cái đó, luôn luôn đội sổ. Ở trong lớp thì hoặc mơ mộng hoặc nói chuyện làm cho thầy giáo thất vọng. Nhiều bác sĩ coi đầu ông vừa lớn dị thường vừa mớp, đoán rằng ông sẽ đau óc. Một buổi chiều ở trường về, ông hỏi bà mẹ: má, thế nào là trật đường ray má? Bà mẹ phì cười: một chiếc xe lửa trật đường ray mà con không hiểu sao? Hiểu chứ má, nhưng một đứa nhỏ trật đường ray là nghĩa làm sao? Nghĩa là nó hơi khùng chứ làm sao? Và thế nào là không bình thường má? Không bình thường, nghĩa là... nhưng con nghe ai nói vậy? Chiều nay ông thanh tra tới thăm trường má ạ. Ông có hỏi thầy về các học trò. Con thấy thầy chỉ con cho ông thanh tra, rồi bảo rằng con trật đường ray, con không bình thường như những trò khác, và dạy dỗ con chỉ là tốn công vô ích. Tức thì bà cụ nhảy choi choi lên la: à, thầy giáo bảo con như vậy hả? Đi ngay với má, má lại làm cho một trận cho thầy ấy biết tay con mụ này. Và bà cụ mắt long lên, nắm tay cậu con lôi đi, hùng dũng tiến lại nhà ông giáo. Tới nơi bà chỉ mặt nhà giáo bảo: nè, thầy nói những gì với ông thanh tra về thằng anh của tôi?
Edison chính tên là Thomas Alva Edison, trong nhà thường gọi là anh.
Tôi biết hết. Thầy bảo nó là trật đường ray. Tôi truyền đời cho thầy hay, có kẻ nào trật đường ray thì là thầy chứ không phải nó. Tôi chỉ cầu cho thầy thông minh bằng nửa nó thôi.
Rồi bà nắm tay đập lên bàn nhà giáo, gầm lên: thầy nhớ kỹ nha không? Một ngày kia người ta sẽ nhắc đến tên tuổi nó, còn cái đời thầy không ai thèm biết tới đâu.
Tội nghiệp ông giáo cứ nín thinh thôi, không dám hó hé một lời. Nói xong, bà bảo cậu con: thôi, từ nay con không phải tới trường nữa, ở nhà má dạy cho. Và quay gót bước ra. Bà giữ đúng lời hứa đó, bà dạy con lấy, và Edison sau thành một thiên tài bậc nhất thế giới.
Tôi cũng nhận bà cụ trương phi quá, nhưng bảo bà là vô lý thì tôi không dám. Nếu bà cho lời ông giáo là phải mà rầy con, bắt con tiếp tục đi học, thì có lẽ Edison đã trật đường ray thật, mà ngày nay chưa chắc chúng ta đã có đèn điện để dùng. Và tôi tự hỏi, nếu cậu bé đã gây ra vụ kiện tôi kể ở trên, sau này thành một vĩ nhân, thì lời phán đoán của chúng ta về hành vi của thân phụ cậu có thay đổi chút nào không nhỉ?
Thân mẫu Edison có tánh trương phi như vậy một phần do ông nội bà là nhà cách mạng cầm quân dưới thời Washington. Chồng bà cũng có máu hảo hớn. Từ mấy đời trước, dòng Edison vẫn nổi danh là cương cường bất khuất. Quê quán ở Hòa Lan, tổ tiên Edison làm nghề đánh cá, có óc mạo hiểm, quay gia nã đại lập nghiệp ở tỉnh Gen. Thân phụ Edison là cụ Samuel cùng với vợ mở một quán cà phê ở đó, tụ họp các người chống chính quyền Anh, noi gương quê kỳ phất cờ khởi nghĩa để giành độc lập cho gia nã đại. Việc thất bại, Samuel phải đào tẩu qua quê kỳ lập nghiệp ở Milan, trên bờ hồ Erie. Alva Edison sanh tại đó ngày 11 tháng 2 năm 1847. Mấy năm sau, một đường xe đầu tiên xuyên qua miền ấy, cụ Samuel tiên đoán rằng đường xe lửa đó sẽ làm cho sự buôn bán ở Milan suy sút, bèn rời nhà qua Borgoron mở một tiệm buôn lúa. Lúc đó Alva 7 tuổi và học trường làng. Nhưng cậu chỉ học có 3 tháng, rồi như trên tôi đã kể, thân mẫu cậu cho cậu học tại nhà.
Cụ hồi trước cũng đã dạy học nên săn sóc sự giáo dục cho con rất chu đáo. Edison rất quý mẹ, sau này viết: nhờ có má tôi mới được như ngày nay. Tôi quyết tâm không khi nào làm cho người thất vọng. Người rất thành thực, rất tin ở tôi. Người là lẽ sống của tôi. Luôn luôn tôi nhớ tới người. Anh Va học ở nhà được 3-4 năm. Cậu rất thích môn hóa học và có óc rất thực tế. Sau nhà có một khu đất, song thân cậu cho tự ý muốn trồng gì thì trồng. Cậu bèn trồng rau để bán cho hàng xóm, dành dụm được một số tiền kha khá, biếu bà cụ một nửa, còn một nửa dùng để mua sách và các chất hóa học về thí nghiệm. Người hỏi mua rau mỗi ngày một nhiều mà sức cậu trồng không được mấy. Cậu nảy ý đi buôn rau, cậu xin phép song thân đi lại Detroit mua rau, chở xe lửa về bán. Hai cụ mới đầu không chịu nghe, đồ con nít mới 12 tuổi đầu mà đòi đi buôn, nhưng cậu nặng nì quá song thân đành phải cho. Anh Va thích chí lắm, xe lửa tới Detroit, cậu nhảy xuống đi mua rau xong, rồi còn thì giờ lang thang hết phố phường, ngắm nhà cửa hàng quá, kẻ đi người lại gần tới giờ xe về mới hấp tấp lại ga, leo lên xe với một thúng lớn đầy rau. Nhưng đi lang thang hoài cũng chán, sau cậu nghĩ cách dùng thì giờ rảnh ở trên xe và trong khi đợi xe sao cho có lợi. Cậu xin vô một hội thanh niên để được mướn sách ở thư viện. Cậu lại xin chân bán báo cho công ty xe lửa, như vậy khỏi phải trả tiền xe mà lại kiếm thêm được tiền. Cậu bán tờ Detroit Free Press cho hành khách lên xe và các nhà ga. Công ty xe lửa cho cậu một khu trong một toa chở hàng để cậu chứa rau, lúc nào rảnh là làm những thí nghiệm hóa học ngay trong toa. Mới nhỏ tuổi mà cậu đã có tài đầu cơ nữa chứ. Hồi đó gặp lúc nội chiến đương phát dữ, Detroit mới nhận được tin tướng Johnson tử trận ở Silo. Cậu yêu cầu nhân viên điện tính nhà ga đánh điện cho các ga trên đường về Port Huron để dán một tờ báo cáo nhỏ cho hay rằng chiều sẽ có nhật báo đăng đủ chi tiết về trận Silo. Rồi cậu lại nhà báo Detroit Free Press xin mua chịu thêm 800 số nữa, cộng với 200 số trả mặt thường lệ là 1.000 số. Giá báo cứ tăng giọt lên từ ga này tới ga sau, Edison bán hết cả 1.000 số. Hôm sau chàng dùng ngay tiền đó đi mua một cái máy in cũ, gọi là máy in chứ thực sự nó là một cái máy ép đơn sơ quay bằng tay, và đã hùng tâm ghê gớm chưa. Từ hôm đó chàng thành ông chủ báo. Tờ báo lấy tên là Weekly Herald, mỗi tuần ra một số. Toa soạn là toa chở hàng của công ty xe lửa. Edison lúc đó mới 15 tuổi, vừa làm giám đốc vừa làm chủ bút, vừa làm thợ sắp chữ, thợ in, vừa lấy tin tức cùng quảng cáo, vừa viết vừa phát hành. Báo in 2 trang mỗi kỳ 400 số. Chàng khôn lanh nhận thấy rằng tờ Detroit Free Press chỉ đăng tin trong nước mà thiếu tin trong miền, nên chỉ lượm toàn những tin trong miền bán rẻ 3 xu một số, và ai mua tháng thì chỉ phải trả 8 xu. Không biết báo bán có chạy không, nhưng đã có một tiếng vang ở tận London. Tờ Time, lớn nhất của London phải nhắc tới nó, nhận rằng chưa có tờ nào in trong một toa xe lửa như nó. Mừng chẳng bao lâu, ông chủ báo Edison bị người xếp xe của công ty quả xa bạc tay và xô xuống đường. Một buổi sáng năm 1862, chuyến xe lửa chở tòa soạn của Edison đương chạy hết tốc lực để khỏi trễ, thì ở toa chở hàng có khói đen bốc lên. Còi xe rít lên rùng rợn, xe chạy chậm lại rồi ngừng. Người thợ máy nhảy xuống đường lại toa chở hàng, rồi hết thảy nhân viên trên xe đều xách nước lại dập lửa. Họ liệng từ trong toa ra, nào là rau, sách vở, báo chí, pin điện, máy in, ống thuốc. Một thanh niên độ 16 tuổi bị xô xuống đường. Người xếp xe mặt đỏ gay, bạc tai thanh niên đó mắng: mày chưa đốt xe của tao chưa? Edison vừa xoa tay vừa lượm đồ, gom lại một chỗ. Tai nạn đó xảy ra vì trong lúc thí nghiệm, chàng sơ ý để cho một thỏi lân tinh rớt trên sàn xe rồi bốc lửa, cháy lan qua đống báo. Từ bữa đó chàng nặng một bên tai, không nghe được những tiếng động nhỏ. Nhưng chàng không thất vọng, chàng không hề biết thất vọng là gì. Lần thất bại đó là lần đầu, sau này chàng còn thất bại nhiều lần nữa, mà lần nào cũng vậy, cứ sau mỗi thất bại chàng lại hăng hái thêm một chút. Về nhà, chàng đặt máy in trong cái hầm của cha, đổi tên báo là Paul Free. Không đăng tin vặt trong miền nữa mà viết những mục trào phúng để chỉ trích các nhà tai mắt ở Port Huron. Số độc giả tăng lên mạnh, nhưng những người bị chỉ trích nổi đoá lên, và một kỹ nghệ gia giận quá chạy lại nhà Edison nắm cổ chàng kéo sành sệt ra tới bờ sông và liệng chàng xuống nước. Chàng lớp ngớp lội vào, ngưng ngày làm báo. Cách đó không lâu, một dịp may xảy tới và chàng tìm được một hướng đi cho đời mình. Một hôm, chàng tha thẩn trong ga Mao Clement, nhìn một toa hàng rời đầu máy mà chạy một mình trên đường dốc về chỗ tránh của nó. Thình lình chàng hoảng hồn, một em nhỏ đương chơi trên con đường rầy mà toa xe sắp tới. Chàng đâm bổ lại, vừa kịp kéo đứa nhỏ ra thì bánh xe chạm vào gót chân chàng. Người xếp ga chạy ra rất cảm động. Cậu đã cứu sống con tôi làm cách nào đền ơn cậu được? Tôi giúp cậu được việc gì không? Edison suy nghĩ một chút, đáp. Tôi muốn học nghề điện báo, ông dạy tôi được không? Được lắm, tôi rất sẵn sàng. Bao giờ cậu lại học? Sáng mai nhé. Hồi đó, điện tín mới được áp dụng ở Mỹ và dọc theo các đường xe lửa, chỗ nào người ta cũng dựng những cột thép mới. Edison rất ham nghiên cứu về phát minh mới đó, muốn học thuộc những dấu Morse, nhất là tìm hiểu xem có cái sức gì làm cho người ta gõ máy ở đầu dây đằng này, mà ở đầu dây đằng kia cách cả ngàn cây số máy cũng chạy. Trong buổi học đầu, chàng hỏi người xếp ga, viên này đáp. Có gì đâu, cậu cứ tưởng tượng có một con chó lùn, mình dài cả ngàn cây số, đuôi ở Edinburgh mà đầu ở London. Nếu mình kéo đuôi nó ở Edinburgh, thì có phải nó sủa lên ở London không? Máy điện tính làm vậy. Óc của Edison quả là không bình thường, luôn luôn suy nghĩ tính toán, tìm tòi. Cậu không tin lời giảng đó, tra cứu thêm và sau 4 tháng cậu biết cặn kẽ về khoa điện tính, được viên xếp ga cho làm việc. Hồi đó cậu 17 tuổi nghĩ ra được một phát minh, nhưng chính vì tài phát minh đó mà cậu bị mất việc. Bổn phận của cậu là phải gác đêm trong một ga nhỏ, ga Stretford. Mỗi giờ cậu phải đánh về ga chánh dấu hiệu 6 để cho ga chánh biết rằng cậu vẫn thức. Đêm nào số 6 cũng được đều đều truyền đi. Rồi một đêm ga chánh gọi ga Stratford mà không thấy trả lời. Viên kiểm soát tức thì đến Stratford để xem vì lẽ gì và thấy Edison đương ngủ khò trong một góc phòng. Thì ra cậu Edison làm biếng không chịu thức, chế ra được một cái máy đúng giờ là truyền số 6 đi. Máy có một cái đồng hồ nối với một bánh răng. Khi bánh xe quay thì hơi điện khóa mở thành một vạch dài và 4 chấm, tức là con số 6. Sau vụ đó, Edison xách vali về nhà, luôn trong 5 năm sau. Chàng tiếp tục làm điện tính viên nhiều công ty xe lửa khác, vừa làm việc vừa thí nghiệm về hóa học vừa phát minh. Một lần thấy trong phòng nhiều gián quá, chàng đóng vào tường hai miếng giấy bạc nối với hai điện cực của một cái pin, rồi kiên nhẫn ngồi đợi gián bay tới, đậu vào giấy bạc, bị điện giật mà chết. Chàng học thêm về điện, về hóa học, khí quái chế tạo, làm việc gần 20 giờ một ngày. Chàng nói, tôi có nhiều việc làm quá, mà đời thì ngắn quá nên tôi phải làm gấp. Chàng lập một xưởng nhỏ chế tạo được một kiểu máy ghi số thăm và trình chính phủ để xin chứng chỉ phát minh. Chứng chỉ đó là chứng chỉ đầu tiên, và sau này Edison còn xin được 2.500 chứng chỉ khác nữa. Máy ghi số thăm đó rất tinh xảo, ta chỉ cần nhận một cái nút rồi máy sẽ làm lấy hết mọi việc. Nhưng khi đem máy lại qua Thịnh Đốn trình quốc hội thì quốc hội không chịu dùng. Edison ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Ông cũng thấy rằng máy ghi đúng lắm mà. Phải, nó ghi rất đúng, nhưng chính vì nó ghi đúng quá nên không thể dùng nó được. Đúng quá thì người ta không thể nghi ngờ về giá trị của cuộc bỏ phiếu nữa. Và như vậy, người ta không thể chống nhau gây lộn với nhau nữa, chú em hiểu không? Edison đứng ngây ngờ một lúc rồi ra về. Chàng nghĩ cách chế một máy điện tính kiểu mới cho các nhà doanh nghiệp dùng. Và năm 1869, chàng xa quê lên Nữ Ước làm ăn. Tới Nữ Ước chàng chỉ còn có mỗi một mỹ kim. Cũng may chàng kiếm được một bạn đồng nghiệp cũ ở nhờ trong phòng điện tính của người đó. Một hôm đúng lúc mà các nhà buôn, các nhà doanh nghiệp ở Wall Street, Nữ Ước mong đợi tin tức về giá vàng thì máy điện thoại hư, điện tính viên loay hoay chữa không được. 300 người chạy về cho các hãng lớn khắp châu thành ùn ùn tới phản đối. Ông chủ thị trường vàng, ông Loss, cũng lại xem tình hình. Edison nói là có thể sửa được. Ông thay một cái ruột gà gãy và máy chạy lại. Ông Loss mừng quá cho chàng làm giám đốc kỹ thuật với số lương 300 Mỹ Kim mỗi tháng. Chàng nghe số tiền khổng lồ đó mà sướng quá, muốn quá điên, thần tài đã bắt đầu gõ cửa. Con người lạ lùng đó có tánh lúc nào cũng mong kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm tiền chỉ là để có phương tiện tìm tòi phát minh chứ không phải để làm giàu. Có tiền trong tay rồi, chàng mở một xưởng thí nghiệm. Ông giám đốc của công ty Gold and Stock Telegraph Company, tức tướng Leffert, bảo chàng chế tạo một máy điện tín in được dấu. Chàng chế tạo xong xin giấy chứng chỉ. Tướng Leffert muốn mua lại, hỏi chàng đòi bao nhiêu tiền. Chàng suy nghĩ, đòi được 5.000 Mỹ Kim thì là nhất, không có thì 3.000 cũng được. Nhưng nếu đòi nhiều quá, sợ Leffert mắng vào mặt rồi đuổi cổ đi thì tai hại. Chàng đanh trí xin Leffert cho biết có thể mua được với giá nào. Leffert đáp, 4 vạn Mỹ Kim được không? Sau này Edison chép lại chuyện đó, viết: nghe số tiền đó tôi muốn té xỉu, nhưng tôi cũng ráng đứng vững, lắp bắp bảo rằng giá đó cũng vừa phải. 3 ngày sau, chàng ký xong giao kèo và lãnh một chi phiếu 40.000 Mỹ Kim. Chàng còn quê mùa, lần đó là lần đầu cầm một chi phiếu, chưa biết cách dùng nó. Thấy trên chi phiếu đề tên nhà ngân hàng, chàng đem lại ngân hàng đưa cho viên phát ngân. Viên này trả lại chàng và nói một câu gì mà chàng nghe không ra, vì một bên tai vẫn còn nặng sau vụ đốt xe lửa mấy năm trước. Chàng lủi thủi bước ra lẩm bẩm: ông già đó chơi mình một vố cay thật, mà mình khờ làm sao là khờ. Đời thở nhà ai mà trả cái máy đó 4 vạn đồng không? 4 vạn đồng, mình làm 11 năm mới kiếm được số tiền đó, mà máy đó chế tạo ra tốn công gì đâu. Vậy mà mình cũng tin chứ. Rồi tới khi ông ấy chìa cái miếng giấy lộn này ra mà mình cũng nhận. Nghĩ vậy, chàng dò nát tấm chi phiếu trong túi, quay về phòng giấy của ông Leffert thậm hực, định nói mỉa mấy câu cho hả dạ. Ông Leffert bình tĩnh nghe từ đầu đến cuối rồi phá lên cười: ngốc! Thầy phát ngân bảo anh ký vào sau lưng chi phiếu đó rồi thầy sẽ phát tiền cho. Có vậy thôi. Trở lại mà đánh tiền đi. Edison bẽn lẽn xin lỗi rồi chạy một mạch tới ngân hàng. Viên phát ngân biết rằng chàng khờ khạo cũng đùa chàng một chố, trả cho chàng toàn bằng giấy một đồng. Chàng lóng cống thồn vào túi trên, túi dưới, túi trong, túi ngoài. Người chàng phồng lên như một cái bị, về nhà lính quýnh, không biết cất tiền vào đâu cho kỹ, đành thức suốt đêm để canh. Sáng hôm sau, chàng lại thồn đủ số giấy bạc vào đầy các túi, lại phòng ông Leffert vấn kế. Ông Leffert cười một hồi nữa rồi chỉ cách cho chàng đem gửi bớt lại ngân hàng. Từ đó chàng mới bắt đầu khôn. Gửi tiền xong, chàng viết thư về báo tin mừng cho cha mẹ hay. Bây giờ ba má có thể nghỉ ngơi được rồi, ba đừng làm quá sức nữa. Và má muốn thứ gì thì xin ba cứ mua cho má, hễ thiếu tiền thì có con. Con bận việc lắm, con có một cái xưởng dùng 18 người thợ và đương lập một cái xưởng khác dùng tới 150 thợ. Con đã thành một kỹ nghệ gia có hạn rồi. Nhưng chàng giấu không cho song thân hay rằng phải làm việc 19-20 giờ mỗi ngày, không có thì giờ ăn, không có thì giờ ngủ nữa, và chàng giữ mức làm việc đó gần nửa thế kỷ. Luôn luôn trong đầu chàng nảy ra những ý tưởng mới, bắt chàng phải thực hành liền. Có lần chàng thực hành 45 phát minh một lúc, ghê gớm chưa? Từ năm 1870 đến năm 1875, chàng gần như chuyên phát minh về máy điện tín. Chàng chế được một máy gửi đi một lúc được 4 điện tín, thành thử trong một phút có thể đánh đi được 3.500 tiếng. Nhiều kỹ thuật gia trẻ tuổi lại cộng tác với chàng, một số được chàng dìu dắt mà sao nổi danh. Ai cũng trọng chàng là tính tình ngay thẳng, giản dị, nhưng bề ngoài có vẻ bẩn thỉu lôi thôi. Một hôm chàng gặp một thiếu nữ tên là Mary Stewell. Trời mưa, nàng đi ké dù chàng rồi kể lể tâm sự: tôi mới thôi học ở nhà buồn quá, làm cái thân con gái nghĩ mà chán, cứ ngồi bó gối đợi có người đàn ông nào tới rước đi. Sao cô không kiếm việc làm? Đâu được, con gái tử tế ai lại đi kiếm việc làm, giả lại tôi không biết khâu, còn vô một xưởng để làm như mọi thì tôi không chịu. Tôi có việc làm cho một thiếu nữ thông minh, cần biết vật lý quá, cô biết không? Biết lờ mờ. Thế là Mary giúp việc cho Edison, tỏ ra vừa tận tâm vừa có khả năng. Một bữa nọ hai người cùng thí nghiệm với nhau, bỗng nhiên chàng ngưng công việc, ngó nàng trân trân. Cô Mary. Thưa chi? Edison móc túi ra, lấy một đồng tiền, đánh điện tín bằng dấu mọt lên mép bàn. Hồi này tôi nghĩ hoài đến cô. Chấm. Cô chịu cưới tôi không? Chấm hỏi. Mary đỏ mặt lên, mỉm cười, cũng gõ dấu mọt, đáp. Làm vợ ông, em sung sướng lắm. Cuối năm đó 1871, họ làm lễ cưới. Từ khi lập gia đình, hai ông bà làm việc cùng hăng lên. Ông kiếm được một miếng đất rộng ở Menlo Park, cách Nữ Ướng, 40 cây số, cất một xưởng mới và làm việc tại đó cho tới khi mất. Xưởng của ông sau nổi tiếng khắp thế giới vì phòng thí nghiệm trong xưởng lớn giàu bậc nhất thời đó. Năm 1878 là năm kỷ niệm độc lập Bắc Châu Niên của Hoa Kỳ. Tại Philadelphia, có cuộc triển lãm lớn, người ta bày rất nhiều máy móc mới phát minh. Edison lại coi và xem xét tỉ mỉ máy điện thoại của Bell. Về nhà, ông nghĩ cách cải thiện máy đó cho tiếng nói được rõ hơn và ông suýt phát minh được máy vô tuyến điện. Từ hồi thượng cổ, loài người vẫn có ý muốn ghi được thanh âm. Theo một truyền kỳ La Mã, một tên nô lệ nọ khám phá được rằng vua Midas có tai lừa, nói ra thì sợ tới tai vua mà bị tội, còn giữ kín trong lòng thì tức tối chịu không nổi. Hắn bèn kiếm một chỗ quan trắng bên bờ sông, chung quanh toàn là lau sậy, rồi la lớn lên cho hả: Midas, vua Midas có tai lừa. Nhưng những cây sậy ghi được câu đó lào xào nhắc lại cho nhau suốt ngày suốt đêm, rốt cuộc cả xứ đều hay tin vua Midas có tai lừa. Vậy cổ nhân đã ngờ rằng có cách ghi lại được thanh âm, nhưng trong mấy ngàn năm chưa ai tìm được thứ sậy ghi thanh âm đó. Cho tới một ngày kia năm 1877, Edison bị kim đâm vào ngón tay. Ông đương sửa một máy ghi dấu hiệu điện tính, miệng trò chuyện với người cộng sự, tay kéo cây kim ghi những gạch lên trên một ống bằng sáp. Khi ông thốt ra một tiếng hơi lớn thì cây kim nhảy lên và đâm vào đầu ngón tay ông. Việc đó người khác chắc không ai để ý tới, nhưng óc tìm tòi tò mò của ông không bỏ qua nó được. Ông ngưng công việc lại, suy nghĩ kiếm nguyên nhân tại sao cây kim nhảy. Tại tiếng nói của ông lúc đó lớn làm rung chuyển một miếng thép dính với cây kim. Như vậy ông có thể kiếm cách ghi tiếng nói được. Tức thì ông vẽ phát kiểu máy gồm một miếng loa mà đáy có một miếng thép mỏng dính với một đầu kim. Đầu kim này chạy trên một ống bằng kim thuộc có tay vặn. Máy đóng xong, ông bao ống đó bằng một tờ giấy thiếc. Rồi ông vừa quay tay dặn, vừa kề miệng vào gần ống loa, đọc một bài thơ cho trẻ em. Marie có một con trừu nhỏ, lông trắng như tuyết. Trong lúc đó, mũi kim vẽ một đường trên tờ giấy thiếc. Đọc xong bài, ông ngưng lại, đặt đầu kim trở về chỗ cũ, rồi kề tay vào miệng loa, nghe rõ ràng thấy máy lặp lại câu thơ. Marie có một con trừu nhỏ. Mấy người giúp việc đứng trân trân kinh khủng, chính ông cũng ngạc nhiên vô cùng. Sau này chép lại chuyện đó, ông viết: trong đời tôi chưa lần nào tôi choáng mình như vậy. Thật ra, mỗi khi một cái máy mới phát minh chạy lần đầu, tôi cũng thấy sợ sợ. Vậy, do một sự bất ngờ, do một mũi kim đâm vào đầu ngón tay ông mà máy hát ra đời. Edison nổi tiếng khắp thế giới, các báo chí không ngớt nhắc đến máy nói của nhà phù thủy ở Menlo Park. Người ta đổ xô nhau lại phòng thí nghiệm của ông để coi, đông đến nỗi công ty quả xa phải đặt thêm những chuyến xe riêng. Ông được mời tới Hoa Thịnh Đốn để trình máy đó cho các nhân viên cao cấp coi. Có kẻ không tin, ngờ rằng chính ông nói trong bụng, nghĩa là nói mà không cử động môi lưỡi để gạt họ, chứ máy gì mà biết nói. Nhưng tờ giấy thiếc ông dùng để ghi thanh âm chưa phải là giải pháp tốt. Máy chỉ dùng được ít lần là nghe không rõ nữa và phải bỏ. Chẳng bao lâu người ta quên nó. 10 năm sau, năm 1888, ông mất 5 ngày 5 đêm liên tiếp để cải thiện, thay miếng thiếc bằng một lớp sáp chế tạo theo một cách đặc biệt và thay tay vặn bằng một máy đồng hồ. Lần này máy được hoan nghênh trên thị trường, làm giàu cho ông và nhiều con buôn. Sau này Emil Berliner, một người quê kỳ, cải thiện nữa mà thành máy hát chúng ta dùng ngày nay. Danh tiếng của ông lên đến cực độ khi ông chế tạo được bóng đèn điện. Ông phải tốn công 4 năm từ năm 1878 đến năm 1882. Người ta thường lấy câu "thất bại là mẹ thành công" để khuyên thanh niên và lấy gương Edison để chứng thực câu đó. Ông đã thất bại không biết bao nhiêu lần rồi mới kiếm được thứ chỉ đốt trong bóng đèn, và mỗi lần thất bại lại đưa ông tới gần thành công hơn một chút. Ý chế tạo đèn điện nảy ra khi ông thấy một khí cụ phát ánh sáng của William Wallace. Khí cụ đó rất đơn giản, gồm một cái khung bằng gỗ đỡ hai cây ngang di động được, đầu mỗi cây có một cục carbon. Wallace cho điện chạy vô thì ở khoảng giữa hai cục carbon hiện ra một dòng ánh sáng xanh xanh chói mắt. Chất carbon tiêu dần đi rồi ánh sáng tắt. Ông quyết chí cải thiện phương pháp, tuyên bố trên báo rằng chỉ trong 2 năm sẽ có đèn điện. Ông viết, một ngày kia trong một tỉnh lớn, người ta chỉ cần xây vài trung tâm phát điện là có đủ ánh sáng cho mọi nhà. Muốn thắp đèn, người ta chỉ phải dặn một đinh ốc, ánh sáng sẽ trắng, không chập chờn như ánh đèn dùng ngày nay. Không có khói, không hại vệ sinh, tường trần đồ đạc khỏi bị ám khói. Tin đó phát ra gây một nỗi hoảng sợ trong đám hội viên các công ty khí đèn. Vì thời đó ở Mỹ cũng như ở Âu Châu, đèn thắp bằng khí. Người ta chế nhạo ông, mạt sát ông. Ông hăng hái bắt tay vào việc, dùng một kiếp thợ từ 40 đến 50 người làm việc không ngừng, thay phiên nhau mà thức suốt đêm. Ông ăn ngủ ngay trong phòng thí nghiệm, ca hát với người cộng sự. Ông để hết tinh thần vào sự tìm tòi nên nhiều lúc đản trí. Một lần ông lại toản đóng thuế, đứng nối hàng sau những người khác. Khi tới phiên ông quên hẳn tên của mình, lắp bắp, lúng túng. Một người quen đứng bên cạnh phải nhắc là Thomas Edison. Một lần khác trong lúc đợi điểm tâm, ông gục xuống bàn ngủ vì đã làm việc suốt đêm trước. Một người giúp việc muốn phá ông, ăn xong phần của mình rồi, đặt những đĩa chén dơ ở trước mặt ông. Một lát sau, ông tỉnh dậy dụi mắt, thấy những chén dĩa dơ đó tưởng mình đã ăn rồi, châm điếu thuốc hút rồi lại bàn làm việc. Cả phòng cười rộ lên, ông mới hay rằng mình bị gạt. Ông cho làm những bóng đèn bằng thủy tinh rồi rút hết không khí trong bóng ra, để khi điện chạy vô, đốt một chất chứa trong bóng thì chất này sáng mà không cháy tan mất. Chỗ khó là kiếm chất gì để dùng. Giấy đốt thành than cháy rất sáng nhưng chỉ được vài giây thôi. Bạch kim sáng lâu hơn nhưng đắt quá. Mà mục đích của ông là chế tạo những cái bóng đèn rẻ tiền ai mua cũng được. Ông thử đủ thứ than, đốt giấy bồi, vỏ dừa, vỏ bào, bớt, cellulo, cả rau người nữa. Không thứ nào được vừa ý. Ông phí công trên một năm mà chưa trông thấy kết quả. Mắt ông nhức nhối chịu không nổi mà ông không dám tỏ cho người giúp việc hay. Những người bỏ vốn cho ông thí nghiệm bắt đầu nản lòng, bực tức vì ông đã tiêu hết tiền của họ. Rồi một buổi tối tháng 10 năm 1879, ông ngồi hút thuốc, lo lắng không biết cách kiếm nào. Ông mân mê nút áo thì nút áo đứt ra nằm gọn trong tay ông với một khúc chỉ. Ông nhảy phắt lên chạy vô phòng thí nghiệm, bảo các người giúp việc. Các anh em đã thử dụng thế này chưa? Sao không thử? Lấy một cuộn chỉ cắt ra từng khúc ngắn đốt ra than rồi bỏ bóng đèn xem sao. Họ thử ngay kiên nhẫn, cẩn thận từng tí, đốt sợi chỉ ra than rồi đặt vào bóng đèn sao cho sợi không gãy. Sau họ rút không khí ra mắc điện vào, một ánh sáng vàng vàng hiện lên. Nó sáng được bao nhiêu lâu? Người đoán 1 giờ, kẻ đoán nửa giờ. Không ai ngờ rằng nó cháy được 40 giờ. 40 giờ vẫn chưa đủ cho ông mãn nguyện. Ông bỏ một thời gian nữa để cải thiện cho nó cháy 500 giờ. Bây giờ ông mới tin rằng ngọn đèn của ông có giá trị về thực tế. Ông bèn mời thiên hạ lại Menlo Park coi bóng của ông. Cuối năm 1880, trong đêm giao thừa, hàng ngàn người dắt nhau lại coi và được thấy một cảnh thần tiên chưa hề có trên trái đất. Hàng trăm bóng đèn mắc dây ở hai bên đường từ nhà ga tới Menlo Park, ở xa coi tựa hai dãy sao gần chân trời. Người ta trầm trồ khen ngợi, lấy làm lạ rằng đèn chút ngọn xuống mà vẫn cháy. Ông tuyên bố với mọi người rằng ông sẽ làm cho một khu ở New York dùng toàn đèn điện. Ông lại bỏ ra 2 năm nữa để san phẳng mọi trở ngại về tài chánh, kỹ thuật và tổ chức mà xây được một nhà máy điện, mắc mấy cây số dây điện trong 900 nhà và đặt 14.000 bóng đèn điện. Một mình ông đứng chỉ huy mọi việc. Ông tin rằng sự nghiệp đó lớn nhất trong đời ông. Ông lựa ngày mùng 4 tháng 9 năm 1882 để làm lễ hoàn thành. Tờ New York Herald chép, nhà phát minh đại tài ra lệnh, người ta hạ một tay dặn xuống tức thì, cùng một lúc hàng ngàn bóng đèn trong mỗi căn nhà cháy lên, tỏa ra một ánh sáng ấm áp. Ôi lạ lùng, ngọn đèn không chập chờn như ngọn đèn khí mà cháy đều đều, làm cho chúng ta có thể ngồi viết hàng chờ, mà không ngờ rằng ánh sáng đó là ánh sáng nhân tạo. Ngày đó Edison đã mở màn cho kỷ nguyên điện. Thân mẫu ông đã đoán đúng, một ngày kia người ta sẽ nhắc đến tên tuổi con tôi. Dân thành New York đổ xô nhau lại coi những bóng đèn mới và coi vẻ mặt sáng sủa, khả ái, cương quyết và ngây thơ, vừa mơ mộng vừa hoạt động của ông. Khắp thế giới nhắc đến tên ông, đặt ông vào hàng các bậc vĩ nhân đương thời, và câu nói, thiên tài là 1% cảm hứng và 99% toát mồ hôi, được người ta truyền lại hậu thế. Năm 1884, bà Mary mất, ông càng cặm cụi làm việc để quên nỗi đau lòng. Hai năm sau, ông cưới bà vợ kế, bà Mina Miller Akron. Từ đó đến đầu đại chiến thứ nhất, ông phát minh được rất nhiều máy mới nữa, và máy được nhiều người hỏi tới là máy chiếu hình. Máy đó tức là bước đầu tiên của máy chiếu bóng. Ông chụp bằng phim một loạt hình liên tiếp nhau của mỗi cử động, rồi chiếu nhanh lên một tấm màn. Thành thử ta có cảm tưởng thấy người và vật cử động trên màn. Không hiểu tại sao ông không cải thiện máy đó thành máy chiếu bóng ngày nay, mà chỉ chế thành một máy nhỏ chiếu những người khiêu vũ, những trẻ em chơi, trong khi một máy hát phát ra một bản nhạc hợp với cảnh. Mấy năm sau, ông thất bại liên tiếp, tiêu hết cả vốn. Một hôm ông bảo các người giúp việc, chúng ta hết nhẵn tiền rồi, nhưng đã được dịp tiêu khiển thú quá, phải không anh em? Dần suốt đời, ông chỉ là một cuộc tiêu khiển say mê, không ngừng, và những khi ông làm việc 20 giờ một ngày chính là những lúc vui nhất của ông. Hồi đại chiến thứ nhất nổ ở châu Âu, ông đã gần 70 tuổi, bỏ việc nhà mà tình nguyện giúp chính phủ để kiếm những thuốc uống và thuốc nhuộm thay thế những thuốc không nhập cản được của Đức nữa. Ông làm việc cho gần tới khi mất, ngày 18 tháng 10 năm 1931, thọ 84 tuổi. Người ta coi ông gần như một bậc thánh về phát minh. Trước ông chỉ có Leonardo da Vinci ở thế kỷ thứ 15 là chí được với ông, mà sau ông thì chắc không có ai nối gót ông được. Vì hiện nay chúng ta đã bước vào thời đại chuyên môn, không ai có đủ sức để tìm tòi về nhiều khu vực rất rộng như ông. Trên Bord de Lop, một người đã cho ta những phút giây thần tiên. Cách đây khoảng 30 năm, một ông bác tôi mua một chiếc xe máy giá 13 đồng cho ba người con trai còn nhỏ tuổi. Ba anh tôi tranh nhau quần nó suốt ngày đêm trong khoảng sân ở trước nhà. Ống chân người nào người nấy đầy những vết thương, mà nét mặt thì hân hoan như bọn người lớn chúng ta trúng được số độc đắc, và tiếng reo hò cười giỡn gian cả xóm. Tới nỗi những người bên kia rạch nghe thấy cũng mỉm cười, bắt loa bằng tay hỏi giọng qua, cái gì mà khoái dữ vậy? Sau một tuần bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ, khi đã ngồi vững trên yên rồi, một người anh tôi vỗ đùi bảo hai người kia, chỉ có 13 đồng mà đào tạo được ba cái thiên tài rẻ quá, phải không các chú mày? Nhất là nó gây cho chúng mình được bao nhiêu phút thần tiên. Bạn thử nhớ lại xem, hồi 10-11 tuổi, có cái thú nào bằng cái thú tập xe máy không? Kể cả cái thú chơi đàn và cả đá banh nữa. Ngay bây giờ đây đã gần 50 tuổi, mà mỗi lần về tỉnh nhỏ, tôi vẫn thích nhảy lên một chiếc xe máy đi dạo trên những đường vắng, nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cành và nghe tiếng gió thổi nhẹ nhẹ ở bên tai. Hễ đi dạo thì tôi không thích xe hơi, nó nhanh quá và khét mùi xăng, ghét cả xe máy dầu. Nó nặng quá mà ồn quá, nhất là vì nó không cho tôi được đạp. Không được đạp thì có gì mà thích? Có lần một em nhỏ bảo tôi như vậy. Thật đúng không? Mà cái tiếng chuông xe máy hồi xưa nghe cũng khoan thai, trong trẻo, thanh nhã biết bao. Kính ken, giảng tuế xe máy, giảng tuế ông Kabat-Zit Macmillan, người đã phát minh ra xe máy. Nhưng cũng phải giảng tuế ông Dunlop nữa, vì không có ông thì đạp xe máy tới bây giờ vẫn còn là một cực hình. Bạn nào đã lớn tuổi chắc chưa quên những xe kéo bánh sắt hồi xưa, quên làm sao được, nghĩ lại mà rùng mình. 40 năm trước, mỗi lần ở Hà Nội về thăm quê ở Sơn Tây, chúng tôi phải đi bằng xe kéo bánh sắt. Vừa hồi đó hãng xe hơi Mỹ Lâm chưa xuất hiện. Đường dài khoảng 40 cây số mà chúng tôi phải ngừng 4 năm chặng ở ô Cầu Giấy, ở Nhổn, Trạm Trôi rồi Phùng. Mỗi lần ở trên xe bước xuống, chúng tôi thở nhẹ một cái rồi dương vai dặn mình kiếm cái chõng hay cái võng để ngã lưng. Xe chạy rất chậm, nhiều lắm là 8 cây số một giờ, nhưng chỉ vì hai cái bánh sắt mà lọc cọc, nhồi lên ngồi xuống, lắc bên đây lắc bên kia, thỉnh thoảng chúng tôi lại mắm môi bám lấy sườn xe cho khỏi bị tung lên. Tới Sơn Tây, các khớp xương trong mình muốn lông ra hết. Ấy là xe chở nặng, lò xo mạnh mà còn như vậy. Thử tưởng tượng 70 năm trước, xe máy còn bánh sắt mà chạy 10-12 cây số giờ, thì cái con người ngồi trên yên sau một ngày du lịch có lẽ không còn cái xương nào lành. Cho nên hồi đó xe máy chỉ dành riêng cho lực sĩ, người thường như chúng mình ít ai dám leo lên nó. Phải đợi đến khi John Boy Dunlop phát minh những cái bánh bơm thì đạp xe máy mới thành một thú thần tiên nhất của thanh niên. Ông sinh năm 1840 ở Ayrshire xứ Ecos, trong một gia đình đã mấy đời theo nghề nông. Song thân ông thấy thể chất ông yếu mà tư chất thông minh nên cho ông học chữ chứ không bắt làm ruộng. Ông rất đa tài, môn gì cũng thích cũng giỏi, nhưng có khiếu nhất về khoa học và máy móc. Năm 19 tuổi, ông đậu thú y và năm 1867, 27 tuổi, ông qua Belfast ở xứ Ireland để hành nghề. Sau 20 năm, ông nổi danh giàu có, đông thân chủ nhất miền. Những lúc rảnh, ông thường lưu tâm đến máy móc. Hồi đó đã bắt đầu có xe hơi và xe máy, nhưng ít ai tin rằng hai loại xe đó sẽ phát triển ghê gớm. Chỉ những kẻ bạc mạng muốn giỡn với tử thần mới dám lái xe hơi và phải là hạng xương đồng da sắt mới dám lái xe máy. Thực ra xe máy đã có từ lâu, tức như kiểu một bánh lớn, một bánh nhỏ chế tạo ở đầu thế kỷ thứ 19. Nhưng kiểu xe máy ngày nay thì ra đời cùng một năm với John Dunlop và ở cùng một xứ. Người chế tạo ra nó là Kilpatrick Macmillan, làm nghề thợ rèn ở Kaye. Và năm 1842, ông là người đầu tiên dùng nó để đi một quãng đường dài trăm cây số từ Kaye đến Glasgow. Đi mất 2 ngày. Tôi phục cái tài sáng chế của ông đã đành rồi, mà còn phục cái sức chịu nhồi của ông nữa. Đường thì lởm chởm những đá, xe không có lò xo, bánh lại bằng gỗ, mà đạp được 100 cây số. Ít ai được như ông, cho nên non nửa thế kỷ sau kiểu xe của ông vẫn chưa được thịnh hành. Đã có người thay đai sắt của bánh xe bằng đai cao su, nhưng xe cũng chẳng êm hơn được bao nhiêu. Ngoài những lúc đi thăm bệnh các súc vật trong trại, Dunlop thường nghĩ đến những bất tiện của bánh xe đạp và tìm cách cải thiện đó. Nhờ tài phát minh của ông và nhờ có một cậu con 10 tuổi tên là Johnny mà ông đã làm thay đổi đời sống của nhân loại trong mấy thế hệ nay và trong biết bao thế hệ sau này nữa. Ông tốn công suy nghĩ trong mấy năm, thí nghiệm nhiều giải pháp, dùng mọi kiểu lò xo, rồi mọi kiểu găm mà kết quả vẫn không được như ý. Sau cùng ông nảy ra một ý là trị bệnh tại gốc, nghĩa là phải chêm cái gì mềm vào giữa mặt bánh xe và mặt đường. Dùng cao su đặt thép vô hiệu, ông nghĩ cách bơm không khí vào một ống cao su ngoài bọc lớp vải, rồi đem quấn chung quanh bánh xe. Ngày nay ta cho ý đó rất tầm thường, nhưng 70 năm trước ai cũng phải nhận là tân kỳ. Năm ấy ông đã 47 tuổi, gần tới tuổi dưỡng thọ. Trong tập ký ức ông chép, tôi đóng một bánh xe bằng gỗ, trực kính khoảng 40 phân, rồi tôi mua một tờ cao su dày 7 phân 9 ly, làm thành một cái túi chứa không khí, ta gọi là ruột xe, tôi lắp dò vào. Dùng chiếc bơm để bơm banh của con tôi bơm không khí vô túi đó, rồi tôi thắt dòi trái banh. Tôi đem ra sân chiếc bánh xe có vỏ bơm đó với một chiếc bánh nhỏ hơn, tháo ở xe ba bánh của con tôi. Làm bộ như không quan tâm gì tới cả, tôi hỏi một người đứng cạnh, ông John Catwell. Anh thử đoán xem hai bánh xe này bánh nào lăn nhanh hơn? Ông ta đáp, bánh nhỏ lăn nhanh hơn, tất nhiên rồi. Rồi tôi lăn chiếc nhỏ mà dành bằng cao su đặc, nó chạy không hết mặt sân. Tôi lăn chiếc lớn có vỏ bơm không khí, nó lăn tới cuối sân, đập mạnh vào lớp lưới sắt và dội trở lại. Ông Catwell cho rằng tôi lăn bánh sau mạnh hơn bánh trước, nhưng khi ông lăn lấy thì kết quả cũng như vậy, con tôi cũng giữ cuộc thí nghiệm ấy. Từ hôm đó nó cứ nằng nặc đòi tôi chế tạo thật mau những chiếc bánh xe mới để nó thắng các bạn lớn tuổi hơn nó trong các cuộc đua xe máy sau giờ học ở công viên Belfast. Nó bảo rằng hàng ngày có phiên chợ, xe cộ nhiều quá, nó phải đạp trên đường xe điện chậm quá. Nó khỏe mạnh, không sợ sốc, chỉ phàn nàn rằng xe ba bánh của nó chạy chậm như rùa. Chính vì muốn chiều con mà Dunlop đem thực hiện phát minh của ông. Mùa đông năm đó, ông chuyên tâm vào công việc. Ông lấy hai miếng dán uốn cong thành hai dành xe, trực kính là 90 phân, và cũng như lần trước, ông làm hai cái ruột cao su, bao một lớp vải dày, gắn dòi bơm hơi, và một khi bơm cứng rồi, ông lấy nhựa cao su gắn bịt lại. Ngoài lớp vải, ông phết một lớp cao su để dán vế dành xe. Tới hôm 28 tháng 2 năm 1888, mọi việc hoàn thành. Cậu Johnny nóng lòng đem ngay ra thử, thì gặp lúc nguyệt thực, phải đợi đến gần nửa đêm, trăng mới tỏ trở lại, cậu mới đẩy xe ra đường được. Cậu thích quá, không ngờ xe chạy mau lạ lùng, và suốt đêm đó cậu chỉ mong trời mau sáng để thắng bạn trong cuộc chạy đua. Còn ông đêm đó cũng trằn trọc, tự hỏi kiểu vỏ đó có bền không. Hôm sau ông dậy, xem xét tỉ mỉ, không thấy một vết trầy nào cả, mỉm cười, khoan khoái. Ông mua ngay một chiếc xe ba bánh nữa, nhưng chỉ mua sườn chứ không mua bánh, Ông chế tạo bánh mới lắp vô một chiếc cho cậu Johnny chạy đua với chủ nhân tiệm xe máy lớn nhất ở Belfast là hai ông Anlin và Sinclair. Anlin từ trước vẫn giật giải quán quân một cách dễ dàng, lần đó thua một em nhỏ trong một cuộc đua 800 thước. Khi tới mức ông hổn hển bảo Johnny, giỏi, em làm cho qua toát mồ hôi mà theo không kịp. Ông ta thí nghiệm kiểu vỏ xe mới thấy còn bền hơn kiểu bánh cũ, bèn cho chế tạo thật nhiều và quảng cáo trên tờ Aristocles. Bạn hãy đòi cho được kiểu xe máy mới vỏ bơm. Bảo đảm đường sóc cách nào xe chịu cũng được. Độc quyền chế tạo Edlin và công ty Genfersteinfast. Cũng trong số báo đó ta đọc một bài giới thiệu giọng mỉa mai rất nhẹ nhàng. Xin giới thiệu cùng độc giả một kiểu xe máy mới, kiểu xe máy bánh bơm. Hai chữ bánh bơm làm ta liên tưởng đến không khí, phải không bạn? Càng tốt chứ sao? Chúng tôi vẫn thích những ý khoáng đạt, thanh thoát, không bịt tắc như một nơi thiếu không khí. Chúng tôi sẽ báo tin thêm cho độc giả hay sau khi được cái hạnh phúc ngắm kỹ phát minh có tính cách không trung đó vì nó liên quan với không khí mà. Tất nhiên là Đinh Lớp có phần hùng trong công ty Edlin. Mới đầu họ chế tạo 12 chiếc xe máy và 6 chiếc ba bánh. Kỹ thuật đã tinh xảo lắm và chiếc vỏ đầu tiên lăn 5.000 cây số mà không hề bể, còn bền hơn vỏ Lapé trong hồi đại chiến vừa rồi nữa. Hiện nay người ta trân tàng nó trong viện Royal Scottish Museum ở Edinburgh. Tuy nhiên giới mộ xe máy vẫn nghi ngờ phát minh của Dunlop. Mãi đến mùa xuân năm 1889, William Hume, hội trưởng hội xe máy ở Belfast mới để ý tới nó, thử nó mấy lần và rốt cuộc chịu dùng nó trong một cuộc đua. Tới ngày đua, các nhà quán quân ở Ireland đều có mặt, ai nấy đều cưỡi những chiếc xe vỏ bằng cao su đặc, riêng ông dùng kiểu bánh bơm. Ông đua 4 cuộc thắng cả 4. Dunlop ghi kết quả trong tập ký ức. Khi ông Hume tới, trăm cặp mắt đều đổ dồn cả vào chiếc xe nhỏ bánh bơm của ông. Trong vòng đua thứ nhất, tôi nghe có người nói, chiếc xe nhỏ chạy cũng nhanh bằng những chiếc lớn, thật lạ lùng. Người khác hỏi, nó có cái gì mà chạy nhanh như vậy kìa? Tới vòng cuối, một người bảo, có ma quỷ gì trong chiếc xe đó. Hết cuộc đua thứ nhất, người ta mời tôi xuống sân để giảng về phát minh của tôi. Người ra xúm xích chung quanh tôi, khen ngợi tôi và quan hô tôi nhiệt liệt. Khi Dunlop trở về khán đài, một thể thao gia danh tiếng ở Dunblane, ông William Harvey de Cross hỏi mua chiếc xe đó, nhưng Edlin đã hứa bán cho Hume rồi. Sự gặp gỡ ấy ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của loại bánh bơm. De Cross tìm hai nhà kỹ nghệ gia lớn ở Dublin, thuyết phục họ bỏ vốn ra khai thác phát minh của Dunlop. Dunlop bằng lòng và năm 1889, công ty Dublin thành lập. De Cross hoạt động rất hăng hái, đi khắp châu Âu để trình bày kiểu bánh bơm, dựng xưởng chế tạo xe máy Dunlop và lập chi nhánh để bán. Mới đầu ông gặp nhiều trở ngại vì ông làm hại các nhà sản xuất kiểu xe cũ. Có nhiều lần ông bị người ta đả đảo và đánh tới mang nhiều vết thương nặng. Nhưng ông không lấy vậy làm buồn vì dư biết rằng mình có thành công thì thiên hạ mới ghen ghét. Thực vậy, chỉ trong mấy năm số vốn của công ty đã phải tăng lên tới 5 triệu Anh Kim, tức 1 tỷ bạc ngày nay. Phát minh của Dunlop đã làm cho đạp xe máy thành một thú vui vô song và quần chúng đòi hỏi kiểu xe mới mỗi ngày mỗi nhiều. Ngay tới xe hơi phát triển mạnh được như ngày nay cũng nhờ Dunlop, vì nếu phải dùng bánh đặc như hồi xưa thì ít ai dám ngồi xe hơi mà tốc độ cũng không thể quá 30 cây số một giờ. Mặc dù số xe hơi và xe máy dầu mỗi ngày một tăng, nhất là từ sau đại chiến thứ nhì, phương tiện giao thông rẻ tiền và tiện nhất vẫn là xe máy. Người ta đã tính ra nước Anh có trên 12 triệu xe máy, trung bình 4 người một chiếc. Ở Đức số xe máy còn lớn hơn 18 triệu. Pháp dùng 10 triệu chiếc, Nhật 7 triệu, Ý 5 triệu. Dân chúng Hà Lan và Đan Mạch thích xe máy nhất, cứ 2 người một chiếc. Tổng cộng khắp thế giới có tới 75 triệu chiếc. Và từ các ông hoàng bà chúa tới các trẻ bán báo, đánh giày, ai ai cũng nhờ Dunlop mà được hưởng cái thú thần tiên nhất của thanh niên.